Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 3 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Lê Toàn Minh với tựa đề Tình yêu cho thai nhân. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người lên kể lại làm chứng và kể lại tại sao họ tin Chúa. Và cũng có rất nhiều người có một cái dữ kiện nào đó, có một cái ngày nào đó, một cái gì đặc biệt đó mà làm cho họ thấy. Đối với tôi thì không phải như vậy. Tôi có cả hàng trăm cái nhỏ. Thành ra tôi có thể chia sẻ với quý vị hoài cũng không hết. Thành ra cái đại đề của tôi trong mấy năm vừa qua là vì sao tôi tin. Để trả lời câu hỏi đó thì tôi có những cái câu chuyện nhỏ, những cái chuyện nhỏ để chia sẻ, để đem lại cho quý vị biết, để quý vị hiểu được vì sao tôi tin. Và hy vọng rằng sau cái sự chia sẻ này, qua những cái sứ mạng này, nó cũng củng cố cái tinh thần của quý vị và cũng nâng lên cái đức tin của mọi người chúng ta ở đây. Vì sao tôi tin? Và cái tựa đề của sứ mạng ngày hôm nay là tình thương cho tha nhân. Đoạn kinh thánh mà tôi xài trong ngày hôm nay là đoạn kinh thánh mọi người đều biết, rất quen thuộc. Nó thường, chúng ta thường nghe như là Thi Thiên 23. Nhưng mà không phải Thi Thiên 23, quý vị có đọc trong nãy rồi, trong phần ứng đọc rồi quý vị biết, rất quen thuộc và nhiều người nghiên cứu rất nhiều. Một số quý vị có lẽ thuộc nguyên cái đoạn đó luôn. Không, quý vị, một số quý vị đã thuộc nguyên đoạn đó đó. Vì thế, đoạn kinh thánh này không lạ gì. Đối với quý vị, không lạ gì hết. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một cái nhìn nữa, một cách nhìn nữa cho những đoạn kinh thánh này. Và cái đoạn kinh thánh này nó nói cái loại tình yêu nào. Trong 1 Corinto đoạn 13, cả 13 đoạn từ câu 1, cả 13 câu từ câu 1 cho tới câu 13 nói về một loại tình yêu. Nó không phải tình yêu giữa nam và nữ, không phải là tình yêu lãng mạn, cũng không phải là tình yêu của gia đình, không phải là tình yêu cho cha với con hay là mẹ với con, cũng không phải là tình yêu cho người bạn thân của mình nữa, mà nó là tình yêu cho người khác. It's a love of people. Tình yêu cho người khác, tình yêu cho tha nhân, nhân ái. Nếu chúng ta phân tách 13 câu này, có thể nó chia ra được 4 phần. 4 phần quý bà chị em, từ câu 1 cho tới câu 3. Nếu chúng ta đọc kỹ đó, tôi sẽ giảng nghĩa cho quý vị. Nếu chúng ta đọc kỹ đó, đây là những lời khuyến trách của Phao-lô đối với dân sự ngày hôm đó. Tôi sẽ nói thêm. Ông đang rầy đó quý vị, chứ không phải là ông khen đâu. Lúc đó là ông đang rầy đó. Từ đoạn 4 tới đoạn, từ câu 4 tới câu 7, Phao-lô qua sự hướng dẫn của Chúa định nghĩa tình yêu thì chúng ta, ông cho một cái định nghĩa mà rất là lạ. Hồi xưa giờ họ chưa bao giờ họ nghe cái định nghĩa đó hết trơn. Ngày hôm nay chúng ta biết những cái định nghĩa đó, nhưng mà hồi xưa họ không biết. Từ đoạn 8, từ câu 8 tới câu 12 là những lời khuyến khích, là Phao-lô muốn nói cho mọi người biết là quý vị có thể làm được. Những điều này quý vị có thể làm được, nó không quá sức quý vị có thể làm được. Tình yêu này quý vị có thể có được. Và đoạn câu 13 là kết luận, ông ta kết luận tổng quát lại cho chúng ta để chúng ta biết cái tình yêu đó là cái gì quan trọng nhất và đáng để cho mọi người đạt được. Chúng ta bắt đầu đi vào câu 1. Từ câu 1 tới câu 3, ông ta đang khiển trách hội thánh lúc bấy giờ. Họ cũng giống như nhiều hội thánh khác trong thời nay. Họ có sự chia rẽ, họ có sự xích mích, họ có sự giành quyền lợi hay là giành quyền. Và họ có phe đảng đầy đủ hết lúc đó. Nếu chúng ta không cần phải đi xa quý vị chỉ đi trước đó một câu thôi. Để tôi đọc cái phần này để chúng ta biết Phao-lô không có ngại la rầy người ta. Ông Phao-lô không bao giờ ngại la rầy người ta. Nếu chúng ta đi ngược lại một câu rưỡi thôi, từ câu 1 Corinto 11, câu 17, trong nói về những bữa ăn mà họ ăn ở đó. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em. Ông nói những lời này không phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Ông ta nói như vậy, tức là ông ta rầy rồi ha. Phao-lô không có ngại rầy ai hết. Những bài thơ chúng ta đọc, nghiên cứu những cái bài thơ của ông ta, chúng thấy rất nhiều lần ông ta rầy ra người này người kia vì họ làm cái này không trúng, làm cái kia không trúng. Và khó chúng ta có thể tưởng tượng được, vì cái câu nó bắt đầu là dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Tại vì ông ta dùng cái chữ tôi, mình tưởng là ông ta nói về ổng, nhưng mà không phải là ông ta nói tôi đâu, ông ta nói các anh làm những chuyện này. Quý vị tưởng tượng cái câu ông ta nói như thế này, để tôi đọc lại quý vị, nếu tôi đổi chữ tôi thành chữ các anh: dầu các anh nói được các tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì các anh cũng như đồng kêu lên và chập chọa vang tiếng. Ông ta nói các anh: dầu các anh có ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu anh có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì các anh chẳng ra gì. Câu thứ ba: dầu các anh phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân chính các anh để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho các anh. Ông phải ông nói ông đâu quý vị? Ông ta viết cái thơ này đâu phải ông viết cho ổng đâu, ông viết cho người ta. Tức là quý vị thấy như thế nào quý vị? Ngay cả trong khi Phao-lô sửa trích, ông ta rất là nhẹ tay hả quý vị? Nếu mà chúng ta sửa trích ai mà chúng ta sửa trích được như Phao-lô, thì chúng ta cũng đáng được thưởng. Rất là nhẹ tay. Và cho mọi người hiểu được là cái đó không phải là cái quan trọng. Nếu mình cần dạy dỗ ai đó, mình nói tôi đã làm những điều này sai khi xưa, thì họ dễ nghe hơn là mình nhào vô nói các anh làm điều này sai. Tức là Phao-lô đã trình bày, đã diễn tả cái sự yêu thương của chính ông khi ông ta khuyến trách những người này. Đó là những lời khuyến khích. Và tôi đi tới đoạn thứ câu thứ tư và tới câu thứ bảy. Câu thứ tư và câu thứ bảy, đây là định nghĩa của tình yêu. Lần đầu tiên chúng ta thấy định nghĩa của tình yêu và cho chúng ta biết là tình yêu không phải là một cảm xúc, không phải là it's not an emotion. Love is not an emotion. Love không phải là cái cảm xúc của mình, nhưng mà love là hành động. Love là cái việc mình làm, chứ không phải là cái việc mình cảm tưởng, việc mình làm. Thành ra chúng ta phân tích những câu này. Ông ta lần đầu tiên ông ta viết những lời đó, và lúc người bây giờ bắt đầu hiểu. Bắt đầu ngay lúc bắt đầu ông ta viết tình yêu thương hay nhịn nhục. Chữ nhịn nhục, tôi cũng không hiểu, tôi đọc cái này bao nhiêu năm rồi, nhịn nhục thì quá nặng. Bao nhiêu lần mà mình nhịn nhục được, quá nặng. Rồi chúng ta nghe những cái ví dụ là nếu mà ai tán bên phải thì cho mắt bên trái tán luôn. Thấy cái đó cũng dễ làm, nhưng mà nhịn nhục khó hơn quý vị. Ai mà nói gì mình đó là mình muốn trả lời liền. Không quý vị? Đâu, nhịn nhục khó hơn là bị đòn. Bị đòn mà còn nhịn được, nhưng mà bị nói khó khi nào nhịn được. Tôi cho quý vị một thí dụ. Một ngày nào đó tôi muốn nấu một bữa ăn để đem lên để chia sẻ với cả hội thánh. Tôi dậy 4 giờ sáng, tôi bắt đầu nấu cái nồi súp này. Tất cả những cái gì mà tôi có thể nấu được tôi bỏ vô. Nấu tới 7 giờ mấy, 8 giờ mới xong và tôi đem lên nhà thờ để chia sẻ với mọi người ở đây. Rồi tới 12 giờ chúng ta đun lên cho nó nóng lại, đem đồ ra rồi mọi người ăn uống ngon lành. Có một người tới nói với tôi: "Ồ, cái này thiếu muối." Ồ. Buồn rồi. Nè, thử muối đây, bỏ vô. Anh muốn bỏ bao nhiêu thì anh bỏ. Phải trả lời phải không quý vị? Ok. Nhịn nhục là mình đừng có để cái đó ảnh hưởng mình. Cái đó là nhịn nhục. Chúng ta làm ở trong sở làm biết bao nhiêu lần, có thể một số quý vị đây nữa, chúng ta đã tạo cơ hội để cho người bạn mình vào làm chung sở với mình, giúp cho họ kiếm được việc làm, rồi họ cũng làm chung vai với mình, hai người cùng làm. Nhưng mà sau đó vài tháng hay là vài năm, mình nghe là cái người này nói với người khác là họ giỏi hơn mình. Cái đó cũng cần phải có sự nhịn nhục mới nhận được cái việc đó. Có thể là họ chỉ nói vậy thôi, không có nghĩa gì, nhưng mà đây là cái những sự mà Phao-lô muốn hướng dẫn chúng ta, muốn dạy chúng ta nhịn nhục là như thế nào. Nhịn nhục là vậy. Nhưng những chuyện khác thì rất là dễ, khi mà người ta nói mà chúng ta nhịn được thì mới khó. Ở đây tôi không muốn nói là chúng ta chịu đựng tất cả mọi chuyện, quý ông bà anh chị em, ý tôi không phải nói vậy. Nhưng mà chúng ta đừng để cho một cái chuyện nhỏ nó trở thành chuyện lớn. Đặc biệt chúng ta có cái câu, một cái nhịn ra chín cái lành, đúng không quý bạn chị em? Nhịn nhục nó dẫn tới chuyện đó. Chúng ta phải chịu. Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái phản ứng đúng đúng lúc, đúng lẽ quý bạn chị em. Nhiều khi chúng ta không có phản ứng cũng không được. Thành ra mỗi người chúng ta phải có một cái công thức nào đó, chúng ta có một cái phản ứng mà nó muốn làm vui lòng Chúa. Nếu mà ai nói gì mình như vậy, mình có phản ứng như thế nào? Mình không làm gì hết. Thí dụ mà ai nói là cái nồi canh của tôi cần thêm muối, tôi không làm gì hết thì chắc cũng không được. Tại vì không làm gì hết thì chắc là tuần sau mình cũng sẽ nghe nữa. Rồi tuần tới mình cũng sẽ nghe nữa. Rồi chắc là mọi người cũng nhào vô chỉ dẫn mình luôn. Thành ra mình cũng phải có một cái lời gì đó để mình trả lời lại. Quý vị, mỗi người chúng ta phải tự suy nghĩ để coi cái lời gì đó. Nhưng một những lời mà tôi nghĩ được, tôi có thể nói được là tôi nói là ồ, cảm ơn ý của anh. Để tôi hỏi ý tất cả mọi người sao, rồi tôi sẽ sửa đổi. Không có nghĩa là mình sẽ sửa đổi. Nhưng mà nếu mà những người khác có những cái ý khác thì có thể mình sửa đổi cái này được. Không phải chỉ ý một người này mà thôi. Thưa quý vị, đó là một cái thí dụ cho cái nhịn nhục. Chúng ta nhớ cái nhịn nhục như vậy. Cái câu thứ hai, Phao-lô chỉ là tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương hay nhân từ. Nhịn nhục là những phản ứng tự vệ mà mình có thể làm được nhưng mình không làm. Nhịn nhục là phản ứng tự vệ quý vị có thể làm được nhưng quý vị không làm. Nhân từ là những hành động quý vị không cần phải làm, quý vị làm vì mình muốn giúp, mình vì mình có lòng rộng lượng. Chúng ta nhiều khi chúng ta trên đời này có rất nhiều cái đau khổ trên đời này mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhiều người gặp những khó khăn, đau khổ. Có vẻ là trong gia đình của họ, có vẻ là nơi cái chỗ ở, nó tạo lên những cái đau khổ. Cái sự nhân từ là chúng ta bỏ qua những chuyện đó, đừng làm quá lớn những chuyện đó. Một trong những cái thí dụ mà chúng ta có thể làm được, hay là hội thánh chúng ta đã làm trong cái việc nhân từ đó. Tôi nhớ, vài năm trước, các em tập lái xe như thế nào, ủi vô tường, sập cái tường đó không quý vị? Ủi vô tường, sập cái tường đó mà. Một số quý vị không biết, nó ủi luôn qua cái tường nhà người ta nữa, lũng thêm một lỗ bên nhà người ta nữa. Thì quý ông chấp sự đây cũng không nói gì hết trơn, họ cứ im lặng, họ sửa cái đó, họ sửa một cách rất là tầm thường. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy cái tường này sẽ nó hơi kỳ, nó không giống như những cái miếng khác, sửa rất tầm thường, rất là rẻ tiền, rồi cũng không nói gì hết trơn. Đó là nhân từ. Quý vị, chúng ta làm những cái công việc nhân từ đó. Một cái nhân từ nữa mà gần đây, khi mà động đất nó xảy ra ở Haiti, các thanh niên lật đật trong nội tường đó thôi, chúng nó đã tổ chức một cái buổi nhạc để mà gây quỹ, hình như gây được 4.000 mấy hay là cỡ chừng 4.000 mấy để lo chương trình đó. Đó là nhân từ, đó là những cái hành động nhân từ mà chúng ta có thể làm được. Phao-lô dạy điều đó. Điều thứ ba, tình yêu thương chẳng ghen tị. tình yêu thương chẳng ghen tị. Tôi phải đổi cái chữ ghen tị này lại thành chữ chẳng ganh tị. Ganh tị nó có lẽ nó trúng hơn là ghen tị. Không phải là ghen nhưng mà ganh. Hay là ganh ghét. Tiếng Việt chúng ta có chữ ganh ghét nữa, ganh tị, ganh ghét. Tức là không phải là mình muốn cái mà người ta có, mà mình còn ghét người đó vì họ có cái đó nữa. Mình không ưa cái người đó vì họ có cái đó nữa. Có nhiều loại ham muốn trên đời này. Có nhiều loại khao khát. Chúng ta có một cái nguyện vọng hay là chúng ta có một cái khát vọng. Chúng ta muốn một cái gì đó. Có thể là chúng ta muốn hát hay. Có thể là chúng ta muốn một cái bằng cấp. Hay là chúng ta có muốn một sức khỏe dồi dào. Đó là những cái khát vọng, những cái mong muốn mà chúng ta có thể đạt được nếu mà chúng ta làm việc, nếu chúng ta làm nó. Nhưng mà cái đây Phao-lô nói là những người muốn những chuyện mà người khác có mà ghét họ vì họ đã có cái đó. Và muốn cướp đi cái đó của họ. Chẳng những mình muốn có cái đó của họ, nhưng mà mình muốn cướp cái đó đi từ họ. Tránh những chuyện đó. Ganh tị vì chúng ta muốn vật mà người ta có. Chúng ta tránh cái việc đó. Tránh cái sự ganh tị. Cái tới là chẳng khoe mình. Chẳng khoe mình. Và sau đó là chẳng lên mình kiêu ngạo. Tôi chỉ nói cái này một phần nhỏ thôi quý vị. Chẳng khoe mình đối với tôi nghĩ cái chữ chẳng khoe mình. Chúng ta biết những người mà hay khoe khoang đó, cũng mình cũng hiểu họ rồi. Quý vị giờ là quý vị hiểu rồi, không cần gì phải giấu. Thì chúng ta chỉ cười thôi. Phải không? Mà Phao-lô không nói những người hay khoe khoang, Phao-lô nói chúng ta. Đừng có khoe mình. Là vì sao? Nó không phải là tình thương. Nếu mà chúng ta khoe khoang, chúng ta một cách khác chúng ta hạ người khác xuống. Khi chúng ta khoe mình đó là mình đang hạ người khác xuống. Đang hạ người nghe xuống. Khoe với người nào là đang hạ người đó xuống. Vì cái đó không phải là tình thương. Chúng ta tránh cái việc đó. Đừng khoe. Để tự nhiên. Để cho cái việc mình làm, việc tốt mình làm, tự nhiên người ta thấy. Chúng ta không cần phải khoe khoang. Và lên mình kiêu ngạo. Lên mình kiêu ngạo. Trong này không có ai, trong hội thánh chúng ta, trong dòng quý vị không có ai lên mình kiêu ngạo ở đây hết. Chúng ta nói những người khác, quý vị cũng vậy. Những người kiêu ngạo thì chúng thấy họ rất là rõ ràng. Cách họ đi là mình đã thấy họ có kiêu ngạo rồi, không quý vị? Nhiều khi cách họ đứng không, mình cũng thấy là có kiêu ngạo rồi, chứ không cần đi nữa. Mà họ nói ra đó là mình chắc chắn là kiêu ngạo rồi. Ok. Họ không nói những người này. Chúng ta Phao-lô dạy chúng ta tránh những cái điều đó. Cái tới là chẳng làm điều trái phép. Chẳng làm điều trái phép là gì? Chẳng làm điều trái phép. Trong tiếng Anh cái chữ này nó nói là không có rude, không có hỗn, không có ngang ngược. Trái phép là trái cái tập quán, trái cái phép xã giao, trái cái cách mà chúng ta làm mọi ngày. Có thể nó là một chuyện rất là bình thường. Chúng ta vào nhà một người nào đó mà chúng ta thấy ai cũng đi chân không hết, chúng ta cũng phải cởi giày ra. Đó là phải phép. Nhưng mà chúng ta thấy ai cũng đi chân không trong nhà của họ, nhà của họ, họ đi chân không hết, mà chúng ta mang giày vô đi tỉnh bơ, thế đó là trái phép. Những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi quý vị. Thì ra ông Phao-lô cũng nói tránh những cái điều trái phép. Follow the custom. Theo những cái lời, những cái điều mà mọi người làm. Và chúng ta để ý những chuyện đó. Chẳng kiếm tư lợi. Cái kiếm tư lợi này cũng khó hiểu. Chúng ta đây không phải nói là những cái việc lớn, hay là chúng ta lo làm ăn, hay là lo buôn bán để mà kiếm lời, hay là phải làm cái gì đó mà có thể có một phần lời. Đương nhiên là mọi việc chúng ta làm nó phải có một cái lợi gì đó chúng ta mới làm, vì chúng ta cần cái sự sinh nhai. Nhưng mà cái chẳng kiếm tư lợi này là những cái chuyện nhỏ, hàng trăm, hàng ngàn cái chuyện nhỏ chúng ta làm vì chúng ta muốn cái này hay muốn cái kia. Tôi chỉ kể một cái thí dụ để chú vị cùng hiểu thôi. Tôi nghĩ ai ở đây cũng sẽ hiểu cái thí dụ này. Đó là khi mà chúng ta có một người thân nào đi xa về, chẳng như họ đi bên Tây, họ mới vừa về, thường thường họ làm gì quý vị? Họ có hai cái vali, những quà cáp cho tất cả mọi người đem về, phải không quý vị? Đầy đủ trong đó hết trơn, gia đình ai cũng có một phần, hai phần. Mà trong gia đình nào cũng vậy, sẽ có một người, hai người là dành hết phần lớn của những cái phần này. Ô, cái này cho cháu của tôi, cái này cho em của tôi. Tức là cái tính của chúng ta, mọi người, chứ không phải một người đó thôi. Mình muốn có những cái, mình muốn có những cái nhỏ nhặt, không có đáng gì. Phải tránh những cái điều đó, tránh những cái điều tư lợi đó. À, hay là cái sự ích kỷ, chẳng kiếm tư lợi, hay là đừng có ích kỷ quá trong, trong cái việc sống, trong cái việc sống mỗi ngày của chúng ta. Và cái tới là trái phép kiếm lợi tư lợi, chẳng nóng giận. Chẳng nóng giận. Trong cái bản dịch này có ghi ra những cái chữ khác là không có dễ giận. Chứ không phải là không nóng giận, không có dễ giận. Hay là không có nổi cọc. Ha, nhiều khi ai nói gì là mình muốn nổi cọc liền. Máu nó sôi lên liền. Không biết quý vị có bị cái đó không? Chứ tôi bị. Nói lên là mình muốn đánh lộn liền. Đúng không? Tức là mình phải cẩn thận cái điều đó. Phaolô vậy đó. À, thành ra chúng ta chậm trong cái việc. Và cái này nó giống như cái phần nhịn nhục. Giống như cái lời dạy đầu tiên là nhịn nhục. Chúng ta chậm trong cái việc phản ứng của chúng ta. Đừng có phản ứng quá lẹ. Mà phải có một cái đáp ứng phải lẹ. Cái đáp ứng là chúng ta đã suy nghĩ rồi. Rồi mới tới đáp ứng. Còn phản ứng là chúng ta làm liền. Ai nói gì đó là chúng ta làm liền. Cái tới là chẳng nghi ngờ sự giữ. À, trong Kinh Thánh tiếng Việt Nam thì nói chẳng nghi ngờ sự giữ. Nhưng mà trong các những bản dịch khác, họ ghi rằng là không có giữ những cái dữ kiện của khi người ta làm chuyện trật. Không có, that, do not keep records of someone's mistakes or wrong. Và nhiều người nói là sao tôi làm, tôi thấy mặt cái anh đó là tôi thấy, tôi nhớ hết 8 chuyện để làm trật gì rồi rồi. À, không, mà tôi cứ nhớ ngày nào nữa mà sao quý vị giờ cho ông đó làm chuyện đó nữa. Hả? Bao nhiêu lần chúng ta nói vậy? Hả? Lần nào làm cũng trật hết trơn mà giờ để cho người đó làm nữa. À, chúng ta ráng đừng nữa. Phải cho người ta, nếu có thể được, one more chance to do something right. Chẳng nghi ngờ sự giữ, chứ không phải là mình nghi ngờ người ta sẽ làm cái gì ác. Mình nghi ngờ người ta sẽ làm không được thôi quý vị. Tại cái sự ác là nó quá dễ rồi. Có rất nhiều người ác trong vòng chúng ta. Không phải là tôi nói là mình biết người nào ác mà mình đừng có nghi ngờ họ. Không phải tôi nói là cái anh kia anh cầm súng anh chạy ngoài đường mà mình đừng có nghi ngờ anh. À, không có sao đâu. Hay là ảnh đã thấy ảnh bán thuốc phiện cho con nít rồi mà đừng có nghi ngờ ảnh. Tôi không phải tôi nói những người đó quý vị. Chúng ta đừng có nghi ngờ là người ta sẽ làm không được hay là sẽ làm trật. Thành ra mình không cho họ làm. Đó là nghi ngờ sự giữ. Không phải chuyện lớn, chuyện nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta nhớ điều đó. Cái tới là chẳng vui trong công bình. Cái câu này tôi cũng suy nghĩ rất lâu và tôi cũng rất lâu tôi mới hiểu được. Chẳng vui về điều không công bình. Trong những bản khác họ ghi là not happy in inequity. Tức là tôi phải sửa chữ chút xíu. Chẳng vui về những điều không công bằng. Chứ không phải không công bình. Chúng ta thấy những gì không công bằng trên thế gian này, chúng ta không vui. Chẳng hạn như tại sao có người quá nghèo? Tại sao xã hội chúng ta có người quá nghèo? Rất nhiều người không có vui về cái chuyện đó. Họ muốn thay đổi chuyện đó. Tại sao chúng ta có minimum wage, có lương tối thiểu, không phải vậy, lương tối thiểu. Tại sao chúng ta, xã hội dân văn minh Mỹ này có lương tối thiểu? Vì chúng ta thấy là người quá nghèo là chuyện không phải. Tại sao họ phải quá nghèo? Vì cái sự quá nghèo rất nhiều lần nó là tại vì trường hợp của họ, chứ không phải họ muốn như vậy. Tại sao những người tàn tật không có sự tự do di chuyển? Vì thế mà xe bus chúng ta nó có những cái hệ thống để mà họ chở, đem mấy người này lên xe bus, mặc dù họ ngồi trong cái xe lăn họ cũng đi xe bus được. Đường chúng ta xây đường để cho xe lăn đi được, cho nó có công bằng. Một số chúng ta có thể là chúng ta không đồng ý với Tổng thống Obama và về cái vụ healthcare, cái vụ vụ bảo hiểm sức khỏe, anh vụ bảo đảm sức khỏe, có thể chúng ta không đồng ý cũng không sao, nhưng mà một số người họ thấy cái đó là không công bằng. Tại sao 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe? Không công bằng, muốn sửa cái đó. Đó là những điều chúng ta nói để chẳng vui trong những sự không công bằng, nhưng lại vui trong lẽ thật. Vui trong lẽ thật là vì sao? Lẽ thật nó sẽ đem lại sự bình an, sẽ có tiêu chuẩn, sẽ có luật pháp. Nơi nào không có lẽ thật là nơi đó sẽ có sự dối trá, có sự lường gạt, có sự ăn thua. Và nơi nào có sự dối trá, lường gạt, ăn thua, nơi đó sẽ có một người thắng cuộc và nhiều người thua cuộc. Nhiều người sẽ bị gạt để một người được hết. Vì thế chúng ta không vui trong sự dối trá, mà chúng ta vui trong lẽ thật. Tôi cảm nghĩ như vậy, vui trong lẽ thật. Và câu tới là dung thứ mọi chuyện, dung thứ mọi chuyện. Tình yêu hay dung thứ mọi sự. Những tháng nay chúng ta học, 3 tháng này và 3 tháng trước chúng ta học những cái bài học về sự yêu thương này trong cái lớp học của chúng tôi đó quý vị. Đôi khi có người hỏi như thế này: làm sao có thể dung thứ được? Dung thứ mọi chuyện nó đã xúc phạm tôi bao nhiêu lần rồi, mà làm sao tôi có thể dung thứ được? Ở đây Phaolô nói dung thứ, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, dung thứ mọi sự. Đây không phải nói về những vấn đề giữa chính mình và người khác, mà giữa những người khác và xã hội. Đúng không quý vị? Chúng ta rất là khó xử cái điều này, không phải dễ. Nếu mà chuyện gì đã xảy ra rồi, hay là đã xảy ra nhiều lần rồi, rất có thể, rất khó mà để mà dung thứ được. Nhưng ở đây nói, những cái bản dịch khác dịch như thế này: bảo vệ một cách thầm lặng, hay là cover up, hay là chịu đựng tất cả. Có rất nhiều người trong vòng chúng ta đang đau khổ, đang khổ tâm vì những rắc rối trong đời họ. Có thể họ bị bệnh hoạn, có thể là hạnh phúc gia đình, có thể là sớm họ có nhiều phức tạp gây nên cám dỗ cho con cái họ. Chúng ta biết rắc rối họ không thể giải đáp được. Chúng ta cần dung thứ những người đó. Họ đã biết rồi, chúng ta không cần phải nói thêm nữa. Vì họ biết cái chương trình của họ rồi. Họ đã rất là khổ tâm rồi. Họ không cần phải nghe thêm một người nữa khác nói nữa. Dung thứ mọi sự, tin mọi sự. Cái tin mọi sự. Tin đây không là tin Đức Chúa Trời, quý vị. Tin đây là mình người tin với người. Một trong những cái hành động mà chúng ta có thể ban bố cho người khác mà tốt nhất là chúng ta tin họ. Tôi biết, tôi thấy có nhiều người họ rất là buồn khi mà người khác không tin họ trong cái điều gì đó. Nếu mà họ nói mà có người không tin mình đó, mình rất là buồn. Thế nên mình tin họ. Tin chuyện gì chưa xảy ra. Khi chúng ta nghe người ta nói chuyện, cái bản ngã của con người là mình kiếm kẻ hở, không quý vị? Mình kiếm kẻ hở của cái lời nói của họ để mình phản đối hay là mình không tin. Mình phải bỏ những cái đó ra đi và để nghe và tin. Trông cậy mọi sự. Ở đây nói về cái sự hy vọng. Không phải hy vọng cho đời sau hay hy vọng nơi Chúa, mà hy vọng trong tương lai. Hy vọng cho ngày mai, hy vọng cho tuần tới. Chúng ta có rất nhiều cái đời sống của chúng ta trong ngày hôm nay đó. Nếu mà không có hy vọng thì nó có gì trọng quý vị? Nó có sự lo lắng. Ai cũng lo ngày mai hết trơn đó. Cái đứa trẻ, một đứa vị thành niên 15, 16, 17, 18 tuổi, quý vị nó biết nó lo gì không? Nó không biết là sẽ chọn major như thế nào. có đi học đại học được không, không hay đi phải đi làm. Ok, nếu chúng ta còn nói thêm vô nữa đó, tại sao cái thằng Timmy nó đã chọn major rồi mà con chưa chọn major? Không giúp gì cho nó được. Chúng ta cần phải giúp con chúng ta, nó có những cái options, có những cái đường lối khác nhau để mà nó có thể nó lựa chọn được. Cái thứ hai, cái lo lắng thứ hai là gần ra trường đại học rồi mà chưa có việc làm. Không quý vị, nó lo lắm mà cha mẹ đâu giúp đâu, nói tại sao con không kiếm việc làm. Ok, mình làm cho nó lo thêm. Chúng ta phải có cái sự hy vọng là nó sẽ kiếm được chuyện làm, và để cho nó yên, để nó kiếm chuyện làm. Có thể chúng ta giúp con chúng ta được trong cái cách mà chúng ta chỉ dẫn cho nó để lựa cái chỗ nào nó đi kiếm việc làm, hay là chỉ dẫn cho nó làm sao để mà nó nói chuyện với người chủ sắp, để mà họ thấy nó có tài, nó làm việc được. Hay là mình giúp cho nó lựa một bộ đồ để mà nó đi xin việc làm được, nó phải lẽ. Thay vì mình nói là la rầy nữa. Rồi con trai con gái tới việc lấy chồng, lo gia đình, nó cũng lo vậy quý vị. Phải không? Mà chúng ta nói con không biết nội trợ gì hết trơn, làm sao mà lấy chồng được? Nó không được. Okay. Có nhiều cách khác để chúng ta có thể nói con là đứa con gái dễ thương. Cái chàng trai nào mà lấy con làm vợ là thằng đó may mắn lắm, tại vì con dễ thương. Ok, đâu cần nội trợ. Không, chúng ta phải hướng dẫn đó là cái đó là cái hy vọng. Không phải hy vọng chuyện lớn, không phải hy vọng chuyện ngày xưa, mà hy vọng cho ngày mai, ngày mốt, mà hy vọng cho những người xung quanh chúng ta. Và khi chúng ta có cái hy vọng đó và chúng ta bày tỏ cái hy vọng đó, chúng ta đem lại cái nguồn cảm hứng để cho cái đối tượng đó, bạn của mình, con của mình, em của mình, vợ hay là chồng của mình tiến lên được. Và cái cuối cùng, nín chịu mọi sự. Nín chịu mọi sự cũng rất khó, cũng giống như là cái hồi nãy dung thứ mọi chữ đó. Làm sao tôi có thể nín chịu được tất cả mọi sự? Trong danh Giê-xu, chúng ta xin sửa đổi những gì mình có thể làm được và chấp nhận tất cả những gì mình không sửa đổi được. Đó là nín chịu mọi sự. Không phải chúng ta nín chịu hết và không làm gì hết. Những gì chúng ta có thể sửa được, chúng ta nên sửa. Nhưng những gì chúng ta không thể sửa được, trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta chấp nhận. Đó là cái định nghĩa mà ông Phaolô đã để lại cho chúng ta. Tôi chỉ đi lẹ ra cái phần cuối cùng thôi. Sau đó từ câu 8 cho tới câu 12 với bạn chị em, tức là phần thứ 3, ông ta khuyến khích mọi người. Ông ta cho chúng ta biết là tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tất cả mọi chuyện đều sẽ qua đi. Sự khôn ngoan của con người cũng sẽ không còn xài được. Tất cả những khôn ngoan ngày nay mà chúng ta có, chúng ta thấy quá mức quá độ rồi. Nhưng mà trong tương lai những cái khôn ngoan này cũng không xài được. Lời tiên tri cũng sẽ được ứng nghiệm. Khi đã được ứng nghiệm rồi, cái lời tiên tri nó cũng qua. Quyền hành cũng sẽ qua. Bao nhiêu quyền hành đã qua rồi, tiền bạc cũng sẽ qua, tất cả đều sẽ qua. Tình yêu nam nữ cũng sẽ qua, tình yêu cha con, tình yêu mẹ con cũng sẽ qua. Nhưng mà tình yêu giữa người và người sẽ còn đến đời đời. Đó là lời hứa. Và chúng ta nói thêm nữa, ông ta nói rằng là trong câu khi tôi là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Khi chúng ta đã lớn rồi, chúng ta bỏ tất cả những điều thuộc về con trẻ. Một điều mà tôi xin chia cùng quý vị là cái tình yêu không phải là một cái ơn mà Chúa ban chúng ta, quý vị anh chị em. Tình yêu là cái gì, anh Trí? Tình yêu là cái trái. Một trong chín trái của Đức Thánh Linh là tình yêu. Tình yêu là cái trái. Chúa không có ban cho chúng ta tình yêu. Chúa ban cho Thánh Linh. Và trái của Thánh Linh là tình yêu. Thành ra cái trái nó cần phải lớn lên. Nó cần phải là một cái trái nhỏ, rồi từ từ nó lớn lên, rồi cái trái nó một ngày nào nó mới chín mùi. Tình yêu cần thời gian. Vì thế những câu này, hồi xưa là chúng ta còn là con trẻ, chúng ta suy nghĩ là cái trái nhỏ thôi, nó chưa có lớn. Một ngày nào có trái lớn. Phaolô nói là cái trái của quý vị, cái trái tình yêu này một ngày nào nó sẽ lớn, mà nó sẽ được. Đó là Đó là cái lời dạy mà Phaolô muốn nhắc cho chúng ta, tình yêu là trái. Vì thế trong cái phần kết luận, tôi chỉ nói những lời kết luận rất ngắn thôi quý bà chị em. Tình yêu thương cho tha nhân là trái hay là kết quả của Đức Thánh Linh? Tình yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi. Và tình yêu thương là điều quan trọng nhất. Cầu xin Đức Thánh Linh hành động trong lòng chúng ta, mỗi người chúng ta, để trái của sự yêu thương được chín mùi trong lòng mình. Amen.
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng ngày hôm nay. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ website vietsda.org hoặc qua số điện thoại 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.